Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta cùng đến với lời của Chúa. Để cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa chúng con đến với Chúa trong lời của Ngài trong thời giờ này. Nguyện xin thần linh của Chúa che phủ chúng con, ban ơn cho chúng con, cho chúng con gặp Chúa Giêsu trong lời của Ngài. Và xin giúp đỡ cho chúng con trong thời giờ này. Xin bao phủ chúng con bên trong, bên ngoài mọi điều. Chúng con hướng về Chúa, con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong mùa bóng đá World Cup. Một mục sư đi xem bóng đá, vì ông ngồi tận ở phía sau chứ, cho nên nó không thể thấy các cầu thủ trên sân. Thì ông rất là bực bội. Bây giờ ông mới chuyển sang ông để ý đến cái người, một người đàn ông ngồi ở trước ông nhiều hàng ghế. Cái người đàn ông này á, cứ hết vặn mình rồi ôm đầu. Có những lúc thì ông lại giơ tay lên, ông ơi, thậm chí có lúc ông nhảy nhổm lên khỏi ghế. Ông hào hứng, ông reo hò, ông sút sút vô vô. Đó là điều mà chúng ta vẫn thường làm khi chúng ta xem những trận thể thao. Mà cái người đàn ông này la như là muốn bể phổi vậy. Mỗi khi mà cái trường hợp mà đội nhà đã áp đảo đối phương, thì bây giờ đến cuối hiệp 2, khi mà tỷ số hai đội đó bắt đầu gọi là bằng nhau, thì đội nhà hưởng cái trái phạt đền. Thắng hay thua nó là nằm ngay cái chỗ này đây. Thì mọi người đàn ông bắt đầu mới quay lại với những người khán giả mà cùng đội với mình. Ông dẫn đầu, ông la hét, ông cổ vũ. Thì lúc đó vị mục sư ngồi dưới mới nhìn thấy người này, thuộc viên này đó, người này chính là thuộc viên của hội thánh của mình. Nhưng mà ông kể lại rằng chưa bao giờ thấy người ấy làm như vậy tại nhà thờ. Chúng ta hơi hiếm khi mà vui mừng reo vang để một mình. Thường sử dụng cái khi mà bày tỏ sự vui mừng đó, khi mà mình biểu hiện một cái cảm xúc thật là mạnh mẽ và càng thêm phấn khích khi mà mình cùng chung nhau hướng về một điều gì đó. Còn Kinh Thánh đó, thì dạy cho chúng ta nhiều chỗ, dạy cho chúng ta là con dân Chúa reo mừng, ca hát vui mừng khi nhóm họp lại. Đặc biệt Thi Thiên được soạn để chủ yếu là để hát, và có khi dùng để reo vang trong sự thờ phượng. Thi Thiên 89 câu 15 nâng cái cảm xúc này nó lên ở mức cao độ hơn, đến cái chỗ mà Kinh Thánh nói như thế này: phước cho dân nào biết tiếng vui mừng, hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng mặt Chúa. Như vậy thì có bao giờ chúng ta đi trong ánh sáng mặt Chúa mà cảm nhận sâu xa về sự hiện diện của Chúa, mà chúng ta cảm nhận sự oai nghi, sự lớn lao của Chúa, và có khi nào mà chúng ta nhìn về ân sủng cứu chuộc của Chúa, tình yêu vô bờ của Chúa mạnh mẽ đủ để chúng ta có thể dâng trào trong lòng những tiếng reo mừng, những tiếng tán dương Chúa? Thi Thiên 100 mở đầu cho chúng ta với lời kêu gọi: hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Và Thi Thiên nó tiếp tục là: hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Nếu mục đích chính của con người được tạo dựng là để tôn cao Chúa, để tôn vinh Chúa và hư vui hưởng Ngài mãi mãi, thì như thế nào để tôn cao và cảm tạ trở thành cái mục tiêu tối hậu cho người theo Chúa? Trước hết cái lời kêu gọi thiên thượng, đây là lời kêu gọi của thiên đàng. Lời kêu gọi đó là gì? Tôn cao Chúa là vua, từ câu 1 đến câu 3. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài, phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi là dân, chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Như vậy trước hết lời kêu gọi đây là lời kêu gọi thiên thượng, kêu gọi chúng ta tôn cao Chúa như là vua. Có một cái điểm khá thú vị ở đây, chúng ta nếu mà quý vị có trên tay đó cái cell phone, chúng ta đọc trong Kinh Thánh thì chúng ta không thấy cái điều này ra nhận ra. Nhưng nếu chúng ta cầm cuốn Kinh Thánh lên thì quý vị thấy Thi Thiên 100 ngay cái câu đầu tiên: hỡi cả trái đất, có dấu phẩy à, nhưng mà đặc biệt lắm ở cái chỗ này, nó đặc biệt ở cái chỗ này, nó xuống hàng. Thường thường trong cái văn viết không bao giờ có chữ xuống hàng sau dấu phẩy, là vì cái câu văn nó liên tục. Nhưng mà ở đây đó, rõ ràng là Đức Thánh Linh bày tỏ cho tác giả, hướng dẫn tác giả như thế nào đó, và xuống hàng ngay cái chỗ này: hỡi cả trái đất, phẩy, sau đó xuống hàng, không viết tiếp. Thì như vậy Đức Thánh Linh có một cái dụng ý rõ ràng là để tạo một cái gì? Đức Thánh Linh tạo một cái khoảnh khắc yên lặng, tạo một cái khoảnh khắc dừng lại, một cái khoảnh khắc để cho chúng ta chú ý. Và chú ý cái gì? Để hướng mọi tạo vật tập trung vào cái điều quan trọng sắp tuyên bố. Đó là điều gì? Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Đây là điều thiên đàng muốn chúng ta chú ý. Đây là điều thiên đàng muốn chúng ta tập trung, một cái tuyên bố: hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Cái tiếng reo mừng nó không phải là cái tiếng than vãn. Reo mừng nó không phải là cái tiếng rên rỉ. Nó cũng không phải là cái tiếng thở dài. Cái tiếng reo mừng trong nguyên văn, cất tiếng reo mừng, nguyên ngữ của Do Thái có nghĩa là, cái nghĩa đen của nó rõ ràng lắm, là hãy cất tiếng hét lên. Hét lên, tiếng là như vậy đó. Chúng ta không ngạc nhiên, thì nếu chúng ta biết rằng những người mà ở miền Trung Đông, họ khi mà họ nói về tôn cao Chúa đó, họ giống như là bày tỏ một cái gì đó rất là cảm xúc của họ lên. Như vậy thì hãy phát ra tiếng la vui mừng với tất cả sức mạnh của bạn, dù cho có muôn ngàn rắc rối ở chung quanh. Đây là cái điều mà thiên đàng muốn nói. Cái tiếng reo mừng này cùng một chữ với là cái tiếng tung hô reo vui của dân sự ở trong Samuel nhất đoạn 10 câu 24, khi mà tiên tri Samuel xức đầu cho vua Saul thì cả dân sự làm gì? Họ nói vạn tuế vua Saul. Cái tiếng reo mừng là như vậy đó. Cho nên vậy thì, nhưng mà Thi Thiên 100 á, kêu gọi chúng ta cất tiếng reo mừng cho ai? Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Tức là khi nói đến trái đất, cả trái đất, có nghĩa là hãy vang lên tiếng lên cho cả thế giới biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tối cao, Ngài là đấng sáng tạo vạn vật, Ngài là Đức Chúa Trời của giao ước. Khi nói đến Giê-hô-va thì Kinh Thánh luôn luôn nói về Đức Chúa Trời của giao ước, của giao ước của Ngài với dân sự Ngài. Một Đức Chúa Trời không ở quá xa, nhưng là một Đức Chúa Trời có mối liên hệ với người theo Ngài, với chúng ta, và Ngài yêu thương, Ngài đứng về phía chúng ta. Đây là lý do Thi Thiên 100 chúng ta biết được đặt trong bộ Thi Thiên Hoàng Gia. Thi Thiên 100 được đặt trong Thi Thiên Hoàng Gia có cái tên khác là Thi Thiên Đăng Vương. Thi Thiên Đăng Vương được dùng khi dâng tế lễ, được dùng khi cung hiến đền thờ để tôn cao Chúa là vua trên muôn vua, và Ngài là đấng chủ tể quyền năng để khích lệ con dân Chúa tán dương uy danh của Chúa trước sự oai nghi và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như vậy thì buổi sáng hôm nay, nếu mà Thi Thiên 100 đến với chúng ta và bảo chúng ta là hãy reo mừng cho Đức Giê-hô-va, có nghĩa là Thi Thiên, tác giả Thi Thiên, thiên đàng Đức Thánh Linh muốn chúng ta reo mừng, cảm tạ Chúa, tôn cao Chúa như Ngài xứng đáng như vậy. Bây giờ chúng ta xem đến cái phạm vi của lời kêu gọi tôn cao Chúa. Cái phạm vi lời ngợi khen không có chỉ dừng lại ở bốn bức tường của thành Jerusalem, của đền thờ Jerusalem. Nó cũng không hạn chế trong vòng đất nước của Do Thái. Nhưng mà lời kêu gọi hỡi cả trái đất có nghĩa là khiến cho Thi Thiên 100 nó vượt ra khỏi ranh giới của quốc gia và kêu gọi mọi tạo vật tôn cao Đức Chúa Trời. Cho nên đó, Thi Thiên 100 này ngày nay, hay nói đúng hơn đó, đây là Thi Thiên đã là một cái nguồn cảm hứng để Louis Bourgeois ở thế kỷ thứ 14 ông phổ nhạc trở thành bài là O Honorus. Nó chỉ có 20 chữ trong tiếng Anh thôi, mà nó có 33 chữ trong tiếng Việt. Và đây là bài thánh ca nổi tiếng nhất của Cơ Đốc giáo, và con dân Chúa khắp nơi trên thế giới đã dùng để ca ngợi Chúa. Thánh ca nào quý vị? Thánh ca số mấy? Số 3. Thánh ca số 3, tôn vinh chân thần. Nó không phải là thánh ca để báo cho mình sắp sửa tới giờ ra về, mà đây là bài thánh ca tuyệt vời. Thánh ca hát trong các hội thánh, và hội thánh Tin Lành Việt Nam mình đó, dùng cái bài hát này để làm gì? Hát bài thánh ca tôn vinh chân thần này để là gì? Không phải là để báo ra về, nhưng mà để dùng trước khi tất lễ và tiễn con dân Chúa ra về, trong ý nhắc nhở rằng phải tôn cao Chúa trong mọi hoàn cảnh ngoài nhà thờ này mà chúng ta đối diện. Để nhắc nhở, chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều khó khăn, nhưng mà vẫn nhắc nhở là gì? Hãy tôn cao Chúa, hãy tôn cao Chúa. Mục đích đầu tiên của Chúa khi tạo dựng con người là để tôn cao Chúa, và chúng ta cũng được cứu chuộc cũng để tôn vinh Ngài. Và cái sự tôn vinh này nó không dừng ở trong thời điểm nào, nhưng mà nó kéo dài cả đến cõi vĩnh hằng. Và quý vị biết là trước khi chúng ta vào nước trời cũng còn việc gì để phải làm, là chúng ta cũng sẽ tôn, tiếp tục tôn cao Chúa từ bây giờ và cho đến cõi vĩnh hằng, của một người bước vào, được đem vào trong sự cứu chuộc của Chúa. Cho nên phạm vi và bản chất của sự ngợi khen không về chúng ta. Mỗi khi chúng ta đứng lên này, hay chúng ta đến đây, chúng ta tôn cao Chúa, không phải hướng về chúng ta. Cho nên đó, thưa quý vị, ngay dù chúng ta đơn ca, tốt ca, hay là chúng ta lên hướng dẫn và thờ phượng, thì hướng về ai quý vị? Cho nên mình phải hát như thế nào, hát nghiêm chỉnh, hát mặc quần áo như thế nào, trang phục làm sao, để gì? Để Chúa được tôn vinh. Hướng về Chúa, tiếp theo phương cách để tôn cao Chúa. Câu 1 và câu 2 thôi tiếp. Hãy cất tiếng reo mừng trước Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Trong này có chữ khá hầu việc Đức Giê-hô-va. Vậy cái chữ hầu việc là gì? Chữ hầu việc, mục sư William thì ông nói, ông định nghĩa cái chữ hầu việc có nghĩa là, cái chữ hầu việc có nghĩa là bao gồm tất cả mọi việc, trong đó phục vụ, dâng hiến, cầu nguyện, soạn bài học kinh thánh, giảng dạy, và tất cả những gì chúng ta làm dâng cho Chúa, hướng về Chúa là thờ phượng Chúa. Nói như vậy có nghĩa là gì? Khi tôi ngồi xuống tôi soạn bài giảng, tôi phải biết đây là hành động thờ phượng Chúa, đây là của dân con dâng cho Chúa, đây là tất cả những gì Chúa dạy con, những gì suy nghĩ, những gì sâu xa trong con xin dâng cho Chúa, đây là của lễ con dâng cho Chúa. Khi tôi nhặt một cái tờ giấy ở trong phía sau đó, tôi muốn đem lại trong nhà thờ, tôi muốn đặt vào một cái chỗ đàng hoàng, thì Chúa, lạy Chúa, đây là hành động con thờ phượng Chúa. Hầu việc Chúa là thờ phượng Ngài. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc phục vụ Chúa là thờ phượng Chúa, thì chúng ta sẽ nấu ăn một cách khác, chúng ta sẽ lau vệ sinh trong phòng đó một cách khác. Nó là hành động thờ phượng Chúa, không phải cho con người. Có thể chúng ta làm điều đó, mình thấy là điều đó đang làm cho con người gì, nhưng mà thật sự sông sâu xa cái điểm đó, hầu việc Chúa là thờ phượng Ngài. Cho nên nó phải ra từ lời Chúa, nó phải ra lời Chúa. Không có lời Chúa, chúng ta không biết cách nào hầu việc Chúa, phục vụ Chúa một cách xứng đáng. Và nó ra từ tấm lòng và tâm trí của một con người thờ phượng. Roma đoạn 11 câu 36 chép cho chúng ta như thế này: vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Có một nghiên cứu cho biết một người sống trung bình là 70 tuổi. Bây giờ chỉ họ nói thôi, bây giờ tính trung bình là 70 tuổi thôi. Thì trong cuộc đời 70 tuổi đó thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ dùng 24 năm để ngủ. 70 tuổi mà dòng 24 năm để ngủ quý vị. Rồi, 14 năm để làm việc, 8 năm giải trí, 6 năm tại bàn ăn. Cái này là cũng hơi mệt, 6 năm tại bàn ăn, 5 năm để vận chuyển, có nghĩa đi lại đó, 4 năm để nói chuyện. Cái này không biết là tính phụ nữ hay nam giới, nhưng mà tính trung bình thôi là 4 năm để nói chuyện, 3 năm để học, 3 năm nghiên cứu và đọc sách, còn lại 4 năm vào việc linh tinh khác. Bây giờ mình tính thử xem cái thì giờ mình dành cho Chúa làm sao. Thì bây giờ họ nghiên cứu, họ cho thấy như thế này, chúng ta chắc phải như là lặng lặng mà nghe họ, họ nghiên cứu mà họ tính trung bình đó. 50 phút nếu tính trung bình mỗi ngày tại nhà thờ, và 5 phút cầu nguyện mỗi ngày, cộng lại tất cả một cái con số thật là khiêm nhường, chỉ có 5 tháng so với 70 năm cuộc đời. Quý vị có thấy mình quá khiêm nhường không? Chỉ có 5 tháng so với 70 năm đó. Nhưng nếu bây giờ mình nói thì còn nếu tôi học trường chủ nhật thì sao? Nếu tôi thường xuyên mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 1 tiếng hồ tham dự các việc cho Chúa thì sao? Nó cộng lại tất cả không chỉ có 1 năm 9 tháng. Còn tất cả những thời giờ kia thì hầu hết là mình, nếu mình thành thật một tí xíu đó thì mình dành cho hầu hết cho mình thôi mà. Chúa cứu, Chúa chuẩn bị cho mình ngày vào nước Chúa cho mình, nhưng mà rõ ràng là mình thấy là mình sống cho chính mình chưa kể đó quý vị. Cũng thật là đáng buồn, nhiều khi mình làm cho Chúa giống như mình làm trả nợ. Rồi giống như là mình bắt buộc mình phải làm. Rồi giống như có khi mình nói là mình làm cho giống như là mình làm cho người chứ chưa phải cho Chúa nữa. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nếu mà Chúa kêu gọi mình, hãy ngợi khen Chúa. Bây giờ lời kêu gọi thiên đàng tôn cao Chúa là vua, mở rộng phạm vi trên của toàn cõi tạo vật. Bây giờ cái lý do để tôn cao Chúa trong cái phần đoạn như thế này, để lý do mà để chúng ta có thể ca ngợi Chúa một cách vui mừng, một cách xứng đáng thì như thế nào? Câu 3: phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Cái chữ biết, cái chữ biết trong nguyên văn nó là hai động từ. Cái chữ này đó là hai động từ kết hợp, nó vừa là biết vừa là công nhận nữa. Nó không phải chỉ trên chỗ này mà nó cả trong tấm lòng nữa. Có nghĩa là mình biết về cái kiến thức đầu óc, nhưng mà nó phải vào trong tấm lòng nữa. Như thế nào? Có nghĩa là cái sự tôn cao của Chúa của tôi, nó phải ra từ cái sự nhận biết của tôi về Chúa, và ra từ một cái trái tim cảm nhận của tôi về Ngài, và tôi công nhận về điều đó. Nếu mà tri thức hiểu biết kinh thánh không dẫn đến sự tôn cao Chúa thì đây là một thất bại lớn. Nếu tôi biết Chúa kinh thánh mà tôi không, điều đó không có dẫn tôi vào sự tôn cao Chúa thì đây là một thất bại. Nếu chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển Chúa, chúng ta hiểu được sự tôn quý của Chúa, mà chúng ta không như 24 trưởng lão ở trong sách Khải Huyền quăng máu triều thiên Chúa mà ca ngợi Chúa thì đây cũng là một thất bại lớn. Nếu suy gẫm về lẽ thật, tôi hiểu lẽ thật, tôi biết Chúa cứu tôi mà không làm cho tôi thêm kính yêu Chúa để phục vụ Ngài thì cũng là một thất bại lớn lao. Ở trên này nó phải đi xuống với tâm lòng của chúng ta và đi ra sự hầu việc Chúa. Bởi vì cả cuốn kinh thánh này chỉ nói cho tôi một điều: Chúa là ai và Ngài làm gì cho tôi, để mục đích cuối cùng là tôi tôn cao Ngài. Tôi phải nhận biết và tôi phải công nhận cái mối liên hệ của Chúa với tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, Ngài là đấng sáng tạo nên tôi, Ngài đặt tôi vào giữa thế giới này, Ngài tạo dựng nên tôi. Và có một lý do nữa để chúng ta có thể reo mừng và ca ngợi khen Chúa là chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi thuộc về Ngài, chứ thuộc về có nghĩa là một sự chọn lựa. Buổi sáng nay mình không có nhiều chọn lựa, mình chỉ có 4 người thôi, mình viết xuống. Nhưng mà nếu mà chúng ta thuộc về Ngài đó, cái chữ này là cái chữ chọn lựa, có nghĩa là gì? Quý vị, quý bà đi ra chợ đó, quý vị muốn mua một cái gì đó, quý vị chọn, nhiều khi bỏ lên rồi cầm xuống, bỏ xuống, bỏ cầm lên gì đó, rồi cuối cùng có một cái sự chọn lựa. Mà quý vị, bây giờ mình ngẫm nghĩ đi, so ra với ngoài kia có nhiều người đạo đức hơn mình đó, có nhiều người giỏi hơn mình đó, có nhiều người cao học hơn mình đó, mà tại sao Chúa lại chọn mình? Chỉ bởi lòng thương xót của Chúa mà Chúa đem tôi vào đây và Chúa cho tôi trở nên con cái của Ngài. Cho nên chúng tôi thuộc về Ngài, nói về đó là một sự chọn lựa. Và không dừng ở đó, Chúa còn cho chúng ta biết thêm là gì? Chúng tôi là dân sự Ngài. Chọn lựa rồi thì bây giờ trở thành dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Cái chữ bầy chiên này rất hay. Có lẽ cái hình ảnh của người chăn chiên hiền lành đó và chiên của đồng cỏ Ngài là cái hình ảnh phải nói là thân thương, là cái hình ảnh thân mật, là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong cả kinh thánh. Tại vì ở đây đây, trong cái hình ảnh này nó nói cho chúng ta biết Chúa của chúng ta là ai, nó biết Chúa về Chúa của chúng ta, để chúng ta có thể bắt được cái nhịp tim của Chúa về chúng ta, hướng về chúng ta, và để chúng ta có thể hiểu được là Chúa yêu thương và chăm sóc bảo vệ chúng ta biết là bao. Có phải chiên thả đi đâu cũng được phải không? Có phải chiên tự mình có thể tìm đến cái đồng cỏ xanh tươi mé nước bình tĩnh không? Nếu mà cái cuộc đời này mà nó an lành, cuộc đời này nó không có gì nguy hiểm đó, thì cần gì người chăm? Phải. Ở giữa trần gian này có hàng trăm thứ, hàng ngàn thứ làm cho chúng ta kiệt quệ tâm linh, làm cho chúng ta đói khát, và có muôn ngàn muôn sói và những kẻ cướp chiên nữa. Và chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà một cái tình thế mà phải nói là nguy kịch. Mà vì vậy Chúa mới dùng hình ảnh của người chăn chiên và chiên. Như vậy thì nếu mà tôi là chiên của Chúa, tôi lang thang ngoài kia thì sao? Tôi chết. Trong bầy chiên là cái chỗ mà tôi thuộc về. Đây là cái chỗ mà tôi có thể tôn cao Chúa. Đây là cái chỗ mà tôi có thể được nuôi dưỡng, tôi có thể được chăm sóc, để tôi có thể được no nê và tươi mát. Bởi chúng tôi là dân sự Ngài, là đồng bầy, là chiên của đồng cỏ Ngài. Bây giờ sau lời kêu gọi thờ phượng tôn cao Chúa, bây giờ tác giả để dẫn chúng ta vào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Cái chỗ này là cái chỗ chúng ta đáp ứng đây. Lời kêu gọi và sự cảm tạ, câu 4 và câu 5. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, nhắc lại lần nữa, chúc tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài đến đời còn đến đời đời. Cái chữ cách các cửa, cái hành lang đó, nó nói về rõ ràng là trong phân đoạn Kinh Thánh nói về gì? Nói về đền thờ. Nói về hành lang của đền thờ và nói về cửa của đền thờ. Có nghĩa là nơi là một cộng, nơi là của cộng đồng dân Chúa đến để tôn cao Ngài, là nơi của cộng đồng dân Chúa đến. Nhưng bây giờ chúng ta suy nghĩ thử điều này. Từ chỗ mà chúng ta biết Chúa là đấng sáng tạo mình, Chúa là nguồn của ban cho sự sống của mình, thì những người biết Chúa, những người thấy được ý định Chúa, những người bắt được nhịp tim của Chúa đó, thì để làm gì? Phải vào các cửa của Chúa, vào hành lang của Ngài, tức là cùng các dân sự của Ngài mà cảm tạ Ngài. Người theo Chúa không có đứng một mình. Người theo Chúa không có đứng một mình. Chúng ta biết là trước khi có đền thờ Chúa thì có hòm giao ước, phải không? Mà chúng ta biết là khi mà hòm giao ước đi thì sao? Hòm giao ước ở giữa, rồi có một sự sắp xếp rất là kỳ diệu. Tất cả các chi phái đều ở chung quanh cái hòm giao ước đó. Và họ đi đâu đó, là khi dừng trại đó, là hòm giao ước đi đâu thì tất cả các chi phái đều đi cùng một lúc như vậy. Có một cái cộng đồng dân Chúa. Như vậy thì nếu mà tôi đứng một mình, tôi ra khỏi cộng đồng dân Chúa, ra khỏi cái cộng đồng mà Chúa mua bằng huyết của Ngài, mà cái cộng đồng này là cái cộng đồng mà Chúa ràng buộc tôi với mỗi người trong đây, cộng đồng được Chúa chăm sóc, là nơi đây mà tôi có thể được học được lời Chúa, nơi đây tôi có thể hiểu Chúa, nơi đây tôi có thể ca ngợi Chúa, thì chỉ có nơi đây là nơi mà tôi có thể dâng những lời cảm tạ Chúa, nước tôi làm những cái điều mà để có thể mà tôn cao Ngài. Như vậy thì điều gì kéo tôi ra khỏi những người Chúa chọn? Mình lang thang một đi ra ngoài kia một mình thì mình sẽ khô hạn. Tôi nói như vậy rất đơn giản. Môi-se không có ở ngoài trong đồng nhà vắng, giỏi như Môi-se cũng phải trở về với dân sự của Ngài. Mình thấy không? Chỗ nào cuộc đời tôi có thể phục vụ, nếu không, chỗ nào cuộc đời tôi có thể tạ ơn Chúa, nếu không phải là trong nhà Chúa? Như vậy thì tôi phải trở về cái nơi mà Chúa định cho tôi. Ở nơi này thì những ơn ban của Chúa cho tôi mới được dùng để Chúa sáng danh. Thưa thánh, thế giới này sẽ không bao giờ hết khó khăn. Thế giới này sẽ không bao giờ hết đau khổ. Và không bao giờ hết nhọc nhằn. Nhưng mà xuyên qua tất cả những điều mà Chúa đem đến đó, thì chúng ta là người tin Chúa, thì có hai điều khác biệt với những người không tin là chúng ta. Mà cái điều đó là tôn quý, cao quý nhất là chúng ta được tôn cao Chúa và được cảm tạ Ngài. Bây giờ mình nhìn vào cái lịch sử của ngày Thanksgiving. Đây chúng ta hầu hết là biết lịch sử của ngày Thanksgiving. Mà nhiều người đã nhận định rằng đó, rất ít ngày người Mỹ ngày nay, mình như nè, mà gặp thất bại như những người di dân đầu tiên. Họ đến đây, họ gặp rất là nhiều thất bại. Họ có đến gấp 7 lần những cái mộ chôn hơn là những cái lều mà họ dựng. Có nghĩa họ tới đây nhiều người chết hơn là những người thành công. Họ thất bại nhưng mà họ vẫn dành ra một ngày để tạ ơn Chúa, quý vị thấy không? Thật là đặc biệt. Một tu sĩ gần đây tôi gặp, ông nhận định thế này, giống như một sư đình nói, nước Mỹ mình nó có nhiều điều phải nói là bằng chứng cho cái vấn đề tệ hại, bằng chứng cho những vấn đề suy đồi đạo đức, là vấn đề xả súng hàng loạt, là kỳ thị, là bất công, là đồng tính. Nhưng mà điều đẹp đẽ nhất trên nước Mỹ vẫn có, và một vài nước nữa là gì? Là có ngày tạ ơn Chúa. Quý vị, Việt Nam mình á, cũng bắt chước Mỹ nhiều lắm. Bắt chước gì? Ngày tình nhân. Cũng bắt chước gì? Giáng sinh. cũng bắt chước nhiều thứ lắm, Halloween nữa, nhưng mà chỉ có cái gì? Không có, không có Thanksgiving, quý vị thấy không? Họ không có ngày Thanksgiving. Là vì nếu mà họ Thanksgiving là cảm tạ ai? Cảm tạ Chúa. Cho nên nó họ cái điều này đó, họ họ thấy cái này là cũng hay hay đấy, nhưng mà không không, tại vì điều đó nói dẫn họ đến Đức Chúa Trời. Tác giả Thi Thiên kêu gọi cảm tạ Chúa căn bản trên bản chất của Đức Chúa Trời hành động từ đời này qua đời kia. Và cái câu hỏi về tương lai của tôi và quý vị nhận được cái câu trả lời dứt khoát là vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đây. Đây là cái chỗ mà chúng ta có thể tiếp tục vui mừng và tạ ơn Chúa. Quý vị biết Ê-sa đoạn 6 là cái khải tượng của Chúa, một cái cuộc gặp gỡ, phải nói là cuộc gặp gỡ thần thánh, nó xảy ra tại đền thờ. Và cái câu chuyện này được coi, được thường từng được coi là đây là một sự thờ phượng thật. Chúng ta biết là khi mọi thứ đều sụp đổ vào trong cái thời điểm đó lịch sử, sự qua đời của vua Ô-xia, thì tiên tri Ê-sai ông đứng đó một mình trong đền thờ, ông cũng sụp đổ theo tiên tri, theo vua Ô-xia. Ông băn khoăn, ông thất vọng, ông không biết là hướng đi nào sẽ mở ra cho Giu-đa đi, khi mà vị vua mà ông đặt lòng vào trong đó bây giờ qua đời. Mà bây giờ vị vua mới lên là Giô-tham thì tôn giáo cũng xuống cấp, chính trị cũng xuống cấp. Sự ký nhì đoạn 2 câu 20, đoạn 20, sự ký nhì đoạn 27 câu 2 có một câu định nghĩa, một cái câu mà nói lên tất cả gì về vị vua Giô-tham này. Câu đó nói sao? Người không vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Nó nói rõ cái cuộc đời của ông này, có nghĩa là gì? Không có đời sống, không có tin kính. Vị vua trẻ đã lên không tin kính Chúa, người không vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Và trong suy tư đó thì Ô-sai đối diện một cái khung cảnh khủng vĩ của thiên đàng. Khi mà mọi thứ sụp đổ thì Ê-sai nhìn thấy Chúa vinh hiển trên Ngài, mà vinh quang Ngài có là đầy giấy đền thờ, cả đền thờ rúng động. Và các seraphim là gì? Vang khúc thần ca thờ phượng và cảm tạ Chúa, rúng động cả đền thờ. Và giữa cái khung cảnh đó thì Ê-sai nghe được thanh tẩy rồi, thì ông nói là nghe tiếng là Chúa nói sao? Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Và trong cái sự run rẩy, Ê-sai chỉ có thể đáp là có con đây, xin hãy sai con. Có nghĩa là bây giờ dù chúng ta đi qua hoàn cảnh nào thì Đức Chúa Trời vẫn ngồi trên ngôi cao sang, thiên sứ vẫn hát vang cái bài ca ân sủng cho dù cái cuộc thế thăng trầm. Và xin hãy sai con là sự đáp ứng ra của tấm lòng thờ phượng thật, của tấm lòng dâng lời tạ ơn Chúa. Tôi có thể nói như thế này thưa hội thánh, nếu chúng ta chỉ có 4 người trong lần này để đứng ra phục vụ Chúa, nhưng mà đây nó bày tỏ được cái tấm lòng thờ phượng thật và tấm lòng cảm tạ Chúa. Cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện cho những anh em mình và bước vào cái chức vụ mà phải nói là mọi nhiều người sợ, và đứng vào cái chỗ này là cái chỗ nguy hiểm chứ không phải là cái chỗ tầm thường. Một cậu bé bị khiếm thị thì cậu ngồi trên bậc thềm của một tòa nhà với cái chiếc nón ở bên chân, tay cầm cái tấm bảng ghi cái dòng chữ con bị mù xin giúp đỡ. Dù vậy thì cậu cũng chỉ được có vài xu trong cái nón đó thôi. Một người đàn ông đi qua, ông thầy đưa cho ít xu, nhưng rồi ông nhìn thấy cái bảng đó, ông xoay cái mặt sau, ông viết cái dòng chữ lên rồi ông đặt lại trên đó ngay trước cậu bé đó cho mọi người nhìn thấy cái hàng chữ mới. Chẳng bao lâu thì cái nón nó đầy, không phải những đồng xu nữa mà những tờ giấy bạc. Đến trưa thì người đàn ông quay trở lại, cậu bé nhận ra cái tiếng chân này và cậu bé mới hỏi là: thưa ông có phải là cái người đổi chữ trên tấm bảng không? Ông viết cái chữ gì vậy? Người đàn ông áp: tôi chỉ viết cái điều thực thôi, tôi đã chỉ viết cái điều mà em viết thôi, nhưng mà viết cách khác. Viết cách khác, tôi viết tạ ơn Chúa, hôm nay là ngày thật là tuyệt đẹp, nhưng mà dầu em chẳng thấy. Cả hai cách nói đều nói rằng em bị khiếm thị, nhưng cách thứ hai nói với mọi người rằng họ được thật là ban phước và em chung vui với họ. em chung vui với họ, em không thấy nhưng mà em chung vui với họ. Nhưng mà ngạc nhiên không, kết quả thay đổi. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết ơn những gì Chúa ban. Khi mà đời sống này vẫn còn hàng trăm điều để khóc, thì vẫn có hàng ngàn điều để tạ ơn Chúa. Vẫn có hàng ngàn điều để tạ ơn Chúa. Và không có gì đẹp hơn khi nhìn thấy một cái người mỉm cười. Quý vị bước vào trong hội thánh mà quý vị thấy người nào cười ra không đó, là quý vị thấy đẹp rồi. Và càng đẹp hơn vì biết rằng lý do đằng sau cái cuộc đời vui mừng đó là cuộc đời cảm tạ và ngợi khen Chúa. Có nghĩa là tôi đến đây mà quý vị thấy vui mừng, thấy chị Tuyết cười á, càng ngày nó càng là sáng sủa ra, là vì cuộc đời thờ phượng và cuộc đời tạ ơn Chúa. Tôi nói, chị trong lớp học chị nói với tôi, sao em tới đây ngày đầu tiên người nào cũng sáng sủa, người nào cũng đẹp hết. Tôi nói chị ơi, chị nhìn chị xem bây giờ chị cũng sáng sủa, chị cũng đẹp đó. Đó là một cuộc đời gì? Thờ phượng và tạ ơn Chúa. Cho nên Thi Thiên 100 kêu gọi chúng ta khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài đến với chúng con sáng hôm nay. Lời của Chúa khuyên dạy chúng con, khích lệ chúng con tôn cao Chúa trong đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, nơi nào nếu chúng con tôn cao Chúa, không phải là chính là nơi đây, là chúng con là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Vì chứng nơi này, Chúa lời ca tiếng hát của chúng con cùng với dân sự của Ngài để tôn cao Chúa, để cảm tạ Chúa. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, mỗi khi chúng con đến đây tôn cao Chúa thờ phượng Ngài, thì xin Chúa giúp cho lòng của chúng con và cả toàn thể linh hồn con người của chúng con tôn cao Chúa một cách đẹp lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.